khi nói cho nó rồi thì cái vị tăng kia sao cười, nếm miệng cười, rồi chứng tỏ là cái điều đó là sao quý vị, không có nhẫn được cái phút, không có nhẫn được cái phút. Quý vị để ý cho coi, hãy chúng ta đau bệnh hoài, chúng ta gặp cái chuyện khổ hoài, chúng ta tu được. À, bệnh hoài còn ráng niệm Phật một sớm, còn gặp buồn khổ chúng ta còn ráng niệm có lắm, còn nhẫn được. Vậy mà thích tiền làm em chúng tôi làm đâu được đó. Ha? Mua đâu bán, mua bao nhiêu, thể là mua một bán ra 10 đó. Vậy thì mua cái nhà này được, mua cái nhà này được, làm hoài thì sao quý vị? Quên từ. Vậy thì cái chỗ đó Đức Phật cũng là thuận nhẫn. Mình nghe cái nghịch với mình cũng mình nghe được. Mà cái thuận với mình á, mình nghe cái mình chạy theo nó. Cũng từ khi đó, lâu đi gần lạc rồi không có chuyện đó. Thiên nhẫn không mà nghe được nghe, thiên nhĩ không mà nghe được cái gì. Nghe và thọ trì những lời pháp của chúng ta. Trong các vị Bồ Tát đó, có một vị mà nhờ một thiên nhẫn thông mà chúng ta kính trọng đối với nghĩa lại Quán Thế Âm, Bồ Tát mới đúng Quán Thế Âm. Bởi vì Ngài tu bằng cách hạnh gì? Bằng nghe. Phải không? Bằng nghe. Bởi Ngài nói Đức Phật á, bằng đầu tu bằng cách nghe. Nghe bằng đầu á thì nghe cái trần ở ngoài, rồi từ cái trần nó mới quán trở lại cái nghe của mình. Và cũng nhờ cái thiên nhẫn, thiên nhĩ thông này nè mà Ngài mới cứu độ của chúng ta, phải không? Bởi vì tầm thanh cứu khổ mà không có lỗ tai, không có thiên nhĩ làm sao mà nghe được cái tiếng kêu của thế gian. Vậy thì cái chỗ này đó, cái thiên nhĩ thông này nè, và khi mà chúng ta tu lên được cực lạc rồi, chúng ta có thiên nhĩ thông. Mà bây giờ chưa tới cực lạc mà chúng ta muốn có thiên nhĩ thông thì làm sao vậy? Mình chưa về cực lạc mà mình muốn có thiên nhĩ thông thì sao quý vị? Cái này rất rõ, rất rõ nha. Có được thiên nhĩ thông đó, nghe và thọ trì các pháp của chư Phật thường xuyên. Mình chưa có lên cực lạc, bây giờ mình muốn có được cái cực phần của thiên nhĩ thông á thì sao giờ? Nghe, phải không? Nó trong cái đó nghe và thọ trì. Vậy thì chúng ta có nghe không?
Nghe.
Có khi nghe có khi không. Cái này nó thật, có khi nghe có khi không. Ngồi nghe giảng đây mà nhớ tới trời sắp mưa rồi. Là khi đó mình không có nghe, không có nghe, phải không? Rồi ngồi ở đây mà nghe, ngồi trong nhà niệm Phật, hoặc là nghe bán kinh rồi đó nha, mà nghe cái tổ mà chơi đứa con gái nó rửa chén rớt cái gì á, nói tâm theo cái đó chứ mình không có nghe, không có nghe. Vậy thì khi mình tu đó, mình muốn có được cái này phải nghe và tùy thuận theo pháp mà tu hành thì nghe. Cái đó tạm gọi là cái nghe theo trong cái thiên nhĩ thông. Nếu mình chưa có thần thông, mình chưa được có nghe cái người ở mà cách mình trăm dặm ngàn dặm, nhưng nếu mình tu đó quý vị, có khi là mình có cái gì, cái cảm đó. Vì có những người tôi thấy trong cái kinh, trong sử có nói là những chuyện đó, mặc dù chưa được thiên nhĩ thông nhưng mà cảm. Thí dụ như mẹ một nơi tu hành đàng hoàng, con một chỗ mà chỉ kêu như vậy thì hai bên thần cảm đó nha. Có được thần giao cái cảm á, gọi là cảm thôi nha. Nhưng mà cảm giao được là do sao? Là do mình có cái lòng thành, cái tâm địa sạch. Và chúng ta nhớ ha, mà khi nghe thì phải thọ trì, nghe pháp thì phải thọ trì. À, cái này đừng ngại, nghe bữa nay quên, mai nghe quên, mốt nghe lại. Cái vấn đề đặt ra chúng ta làm sao quý vị? Phải chịu nghe. Khó lắm, là bởi vì sao? Bởi vì cái thân mình đó, trăm kiếp, ngàn kiếp về trước, mình trăm cái lộn ở trong cõi linh hồn sinh tử, không chịu nghe. Mình nghe mà nó không quá cái thân người. Bây giờ là cái thân người, mà mình mới nghe, mới biết cái đạo Phật 5 năm, 10 năm, 20 năm. Thấy không? Mình thử ra cái chuyện mà 5 năm, 10 năm so với lại trăm ngàn muôn kiếp trước về trước á, đâu có bao nhiêu. Vậy thì cái vấn đề quan trọng của chúng ta là nghe và thực hành. Bữa nay nghe, mai quên nghe lại. Cái vấn đề đặc biệt là chúng ta phải nghe. Tức là bởi đó là tại sao mà trong pháp môn tu đó, văn là đứng đầu. Tam vô là học là văn, là tư, tu. Văn là đứng đầu. Cái nhĩ căn nó viên đốn lắm. 猛烈在天赋里明法之人明法之体安念明年的丁还有猛烈你得带烟进人出门那么你为了你在某一些的准则就在某些大门那么有个大门总来了他就不够了我trước giờ thì người ta cho rằng trong sức minh soi ở một nhà tâm lý học người Đức thì ông cho rằng trong cái phần ý thức của mình á, trong cái tiền ý thức ha, là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và Đức Phật ý. Ý thức thì cái khoa học cái chấp nhận ý thức, nhưng mà còn cái sau cái ý thức nữa đó, thì có cái lực lượng vô thức. Thì người ta hồi trước giờ ông đề nghị cũng có 70-80 năm nay rồi, nhưng các nhà khoa học thì không có gọi là cái chỗ người ta không dám bước chân tới. Người ta không có điều khoa học thì nó bằng lý kiện nó chứng minh được thì tới bây giờ thì người ta mới chứng minh được rằng cái phần vô thức nó có và có một số kinh nghiệm của những người bị giải phẫu đó bị mổ đó thì cái thần không còn nữa vì khi chút mê rồi đó không còn gì hết đó. Nhưng mà họ nhớ chính xác trong khi giải phẫu đó bác sĩ và y tá nói chuyện với nhau họ nhớ được là khi đó mê đâu có biết mà quý vị nào có bị giải phẫu là không biết gì hết á, phải biết đau chết gì nữa. Nhưng mà khi bác sĩ giải phẫu thì y tá bác sĩ nói chuyện với nhau, bàn với nhau, đưa cái kéo này, đưa cái kim nọ vân vân á, thì cái người đó họ nghe rồi, họ nghe cái vô thức. Mà sau này 20 năm sau đó, thì họ nói được gì? Thì họ mới thấy được rằng cái phần Đức Phật nói là đúng. Đức Phật nói rằng ngoài cái thức của mình nó có cái càn thức, a lại gia thức, dung tập cái đó nhiều. Như cái kho vậy đó. Vậy thì khi chúng ta tu nè cho niệm Phật thì cái một tiếng niệm Phật như vậy nó gieo cái kho đó, nó gieo cái kho đó. Mà khi cái niệm Phật cái nhiều thì cái kho trở thành cái kho thanh tịnh. Và hồi trước cái giờ thì mình cái kho ấy mình chứa cái gì? Chứa toàn những chuyện bất tịnh, phải không? Lớn nhỏ lên thì con ráng đi học lớn mình quán, gieo những chủng tử mình làm quán, phải không? Rồi từ hồi nhỏ nó gieo thành những người xung quanh, rồi những người thân mình gieo mình toàn những chủng tử xấu rồi, những chủng tử danh, chủng tử lợi. Còn bây giờ như đi ngược dòng, đi ngược vào cái dòng nước á, thì nếu chúng ta không gieo chủng tử thiện nhiều á thì sao quý vị? Thì cái chủng tử ác nó hiện hành. Và khi chủng tử ác hiện hành thì sao? Chúng ta bị đọa lạc đó, thấy không? Tại cái chỗ này khi chúng ta lắng nghe Phật thuyết pháp, rồi nghe kinh, những thứ đó mình nghe, mà nghe thì đáng nhớ, mà lỡ có quên á đừng sợ. Bởi vì nếu mình mỗi cái mình nhớ hết thì sao quý vị? Không được, nó phòng thu mình cho mình nhớ hết. Vậy có vấn đề là lỡ có quên rồi á không ngại, quên nghe lại mai nghe, mà mai lỡ có quên mốt nghe. Cái quan trọng là phải nghe, cái chỗ đó là chỗ quan trọng. Rồi kế tiếp là cái nguyện thứ 7, thì sẽ đổi nguyện thứ 8. Đức tôi thành Phật, nếu hàng nhân thi trong cõi nước tôi chẳng được tha tâm thông, ít nhất là biết rõ những tâm niệm của tất cả chúng sanh trong trăm nghìn ức nơi do xa thế giới, thời tôi không lỗi ngu chánh giác. Tức là khi chúng ta lên cực cạc rồi, chúng ta đã có được tha tâm thông, thì chúng ta biết được ý của người ta nghĩ gì. Bây giờ chúng ta biết được không? Chúng ta đoán, nhưng mà cái này khi đoán thì sao quý vị? Có khi sai. Nếu mà nhìn á, quả thế gian này chúng ta biết được cái lòng người khác, cái lòng người khác họ dựa vào đâu, thích cái gì. Đức Phật nhìn thấy, cô nói chung cả thế gian này, Đức Phật nói này, biết được cái tâm trạng của chúng sanh là thích cái gì quý vị? Tài, sắc, danh, thực, thủy. Năm cái đó là năm cái mà chúng sanh ưa thích. Nhưng mà khi mình nghe Đức Phật thì mình đoán được là chúng ta thích những cái đó. Nhưng mà thực sự chúng ta chưa biết được lòng người khác. Quý vị biết được lòng người không? Ca dao mình có câu gì đó quý vị? Giờ sông, giờ bể, dễ dò. À, lòng người đã dễ gì đó, đại khái. Vậy thì khi chúng ta bây giờ là phòng thu á, biết được lòng người khó lắm. Và đừng nói chi lòng người, biết được lòng mình biết được không? Biết được không quý vị?
Không
được. Biết được nhưng mà không được. Biết được là sao biết được, khi nào sao là không được. Đừng nói tôi nói tôi đây tôi không nói tới lòng người, biết lòng mình thôi nè.
Tại nó thay đổi luôn.
Quý vị có bao giờ quý vị thấy chính mình thay đổi không?
Đó
không? Hồi xưa đó thích cái gì đó thích đến, rồi càng ngày năm 10 năm sau là dần dần mình thay lại. Sao quý vị thấy hồi nhỏ là có được cái vật chìm, có cái chìm quý quá rồi, dần dần mình thay đổi, chính mình thay đổi. Và cái vấn đề quan trọng là khi mình thấy được mình thay đổi đó quý vị thì sao? Mới tu được đó, mới tu được. Còn không thấy được mình á thì sao tu? Khó tu, khó tu. Sao vậy? Bởi vì mình thì mình khoái lắm, bởi vì nghe tu hành, nghe được pháp tâm thông, biết được lòng của người khác, ham lắm. Bởi vì nếu mà biết được vậy, sự làm thầy bỏ thì có nhiều chuyện vô cùng. Nhưng mà chúng ta cũng quan trọng gì tu là biết được lòng mình. Mà biết được lòng mình á, không phải dễ, khó lắm. Khó lắm quý vị. Tại sao mà tu không biết được lòng mình? Tại sao vậy? Nếu mình tu mình biết được lòng mình thì làm sao biết được lòng mình tu? Vậy thì sân hận nè, si mê nè, tham lam nè, đủ thứ gì thứ đó nó khởi từ đâu quý vị? Nó khởi từ đâu? Nó khởi từ tâm mình trước. Tâm mình khởi trước. Thấy không? Bốn cái tâm sân trước nó khởi ra cái giận, khởi thì nó khởi trong đầu mình trước. Rồi từ cái tâm sân đó nó mới dẫn ra hành động đánh đập. Thấy không nè? Nó mới dẫn ra cái ngôn ngữ chửi mắng. Nó dẫn qua cái thân tướng đại mình đỏ mặt. Phải thấy như thế đó. Vậy thì nếu mình biết được lòng mình á, mình biết được cái tâm mình á thì sao? Thì mình biết được con đường mình tu á. Sở dĩ mà chúng ta bị đọa lạc luân hồi là tại sao vậy? Không biết được cái tâm mình. Tại sao chúng ta nói là chúng ta tu và cũng nói hoài, tài không thiệt, sắc không thiệt, danh không thiệt, loại không thiệt, biết nói cho trơ, nói đúng không? Mà chừng đụng tài thì tài dắt đi mất, đụng sắc thì sắc dắt đi mất, tại sao vậy? Không biết mình bị nhất. Thấy không? Mình nói với nhau là tài, sắc, danh, thực, những thứ giả, cái thân tứ đại là thân giả, nói vậy được. Nhưng cái chừng đụng tới cái tài đó thì sao? Thì dắt đi. Mình á, vì khi mình không có nhà, không có gì thì nói, nhưng bây giờ đưa tới nó chỉ có cái áp xe để làm 300,000 đô trong vòng tháng chạy theo được. Vậy thì khi chạy theo mình chạy theo, tại sao mình chạy theo? Mình không biết mình bị dắt. Ở đây quý vị có để ý ai có người tu mà chúng ta thử mới thấy. Biết, thí dụ như thấy gì đó mình biết mình muốn á, biết mình giận đó thì sao? Cái giận nó dịu mất đi. Và khi mình bị giận mình không biết mình giận á thì sao? Cái giận nó dắt mình đi chỗ khác. Quý vị để ý chút coi. Ai tu rồi mới thấy. Thế mà giận mình muốn tâm mình giận mình biết mình giận á thì cái giận nó từ từ nó mất. Mà hãy mình giận mình không biết mình giận á thì cái giận mình nó đưa tới những chỗ khác ác hơn. Mình tham, muốn cái tâm tham mình biết rồi mình thấy mình tham. Vậy thì mình biết mình tham á thì mình mới nghĩ cái chuyện là không tham nó đức Phật. Vậy thì mình mới chặn đứng cái niềm tham rồi. Mà nếu mà khi tham mình không biết mình tham á thì sao? Chạy theo tiền tài. Vì cái quan trọng trước hết là biết được cái lòng mình. Mà khi được biết cái lòng mình thì sao? Cái tâm thanh tịnh thì sao? Thì mình biết được cái tâm mình khác. Tại sao quý vị thấy rằng cái chỗ này nè, cái tha tâm thông á, tôi thấy có những người mà tu có được tha tâm thông, có được tha tâm thông. Nhưng mà cái tha tâm thông của thế gian thường thường có những vị tiên mà tu theo tha tâm thông á, họ biết được cái lòng người nhưng mà không giải quyết được cái vấn đề chết sống. Họ biết được nhưng họ không có tránh khỏi chết sống. Thì trong kinh A Hàm Đức Phật có nói có những vị tiên mà được thông á, thì chừng giờ biết được mình chết thì sao quý vị? Chạy trốn. Thì chạy đâu? Người chạy lên trời, người vô trong chợ, người xẻ núi mà vào, kẻ chung xuống biển. Rốt cuộc thì sao quý vị? Cái thằng chết nó có gì chết. Ở trong kinh nói rằng ông Diêm Vương ổng định mình cái canh ba chết á, thì sao quý vị? Không có tài nào mà được đợi cái canh tư. Không có đợi canh tư đó không được. Có ai đợi được không?
Không.
tôi khuyên quý vị, nếu mà giả sử Dương Dương có tới á, thì sao quý vị? Tôi nói với ổng, ông đợi tôi chút để tôi đốt chị nhang rồi đi, hãy vui vẻ chị vì sao vậy? Thì được. Còn giờ quý vị có năn nỉ về tiền bạc bao nhiêu đi nữa, vàng vòng hột xoàn về dầu có năn nỉ gì mấy nữa thì sao?
Ông không biết trời.
Mình chống cự chừng nào đó thì sao quý vị? Khổ thêm chừng nào. Sao này tôi khuyên quý vị ráng niệm Phật đi. Niệm Phật ha. Giả sử Dương Dương có tới, không bao xa đâu, không bao xa đâu quý vị. Để thì khi nó tới thì đó ông ngồi chút tôi rót nước cho ông uống, đó kêu nghe mà đi, mà vui vẻ mà đi như vậy thì sao thì nó cơ có cơ là trình độ, cơ là như vậy. Nếu mình tu hành đàng hoàng á thì như vậy. Đó rồi nguyện thứ chín, lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên trong cõi nước tôi chẳng đặng thành túc thông. Khoảng một niệm ít nhất đi qua trăm nghìn ức na do tha thế giới thời tôi thông ở ngôi chánh giác, tức là thần thức thông là gì? Quý vị thấy đọc ở trong Tây Du á thì có tôn ngộ không, phải không? Tôn ngộ không có được gì? Tôn Đỗ Vân nhảy một cái là mười muôn tám niệm vậy. Nhưng mà ở đây Đức Phật á không có chữ đó, mà Đức Phật là thần thức thông. Như là khi chúng ta mà đi á thì sao? Bước nhanh, bước rất là nhanh. Còn cái chỗ này á, quý vị ở thế gian chúng ta bước được xa, bước một bước thì mấy tấc, bước một bước thì giỏi được 5-6 tấc, phải không? 5-6 tấc thế gian này mà chưa chắc bước được 5-6 tấc nữa, chưa chắc nữa. Rồi một lúc nào nó lớn đủ rồi bước nhất cái chân không nổi lấy gì bước. Phải không? Bây giờ thì còn mạnh khỏe, còn bước được có nhiều, lúc nào đó lớn tuổi đó, cái thân tứ đại nó không hợp, dở cái chân chẳng lên thì sao bước. Nhưng mà còn ở trình độ thì sao? Thần túc một bước đi, nếu một bước như vậy thì là sao? Tâm nghìn ức ra do tha thế giới. Cái bước này đó có thể giải thích được cái thân tứ đại cho bước chân cho bước. Nhưng mà cái thứ hai nữa là sao quý vị? Cái tâm địa mình bước. Ở đây quý vị bước được bước bao xa? Tâm mình bước được bước bao xa? Nếu đi máy bay, giả sử đi máy bay từ Việt Nam đi máy bay sang đây thì mất chạy lắm cũng ngại, phải không? Chạy lắm cũng ngại. Tôi không biết bao lâu được, chạy lắm cũng ngại. Mà nếu mà tâm mình bước, lấy cái tâm mình bước thì sao bị ngồi đây bóng tâm cho thấy ở Việt Nam rồi. Người thấy có thấy lẹ không? Có thấy không? Nếu mà cái thân vật lý mình đi á, ví dụ đây mình nên đường đây đi tới chùa Kim, chùa ở Trung Sơn á, mất chạy lắm cũng 2 giờ còn chạy xe. Nhưng ngược lại cái tâm mình bóng lên, cái người tu á, một khi ngồi bóng cái tâm lên thấy cái chùa là thấy chùa trước mắt, thấy chùa trước mắt. Bởi vậy mà tại sao mà ở trong kinh á nói rằng là chẳng cần khẩy ngón tay cũng đến được cái, cũng đến được tịnh độ rồi nhỉ? Quý vị có nghe nói không? Duỗi cái tay là phải thấy tới lên trời rồi. Cái chỗ bây giờ tỉnh độ phía bao xa, xa lắm. Quý vị thấy ở trong kinh đó, các tên nhiên quý vị về phía Tây Phương, các cái tâm giảng ức Phật độ, có cái cõi cho là cõi Cực Lạc, thấy không? Và khi chúng ta nhất tâm đó rồi thì sao thì khởi cái tâm ra đã thấy mình ở cõi Cực Lạc. Vậy thì quý vị thấy nó xa, nhưng đối với chúng ta như người tu thì nó trở lại vậy, nó là vậy. Còn những người không tu thì sao? Niệm hoài niệm khi tới. Cái này có nhiều người vì thật sự quý vị thấy khi chúng ta tu á, có những khi á, quý vị ráng thì tu quý vị sẽ thấy chỗ này lạ lắm, lạ lắm. Bởi vì khi mà trong một lúc nào đó quý vị thì trong khi mình niệm Phật, trong khi mình thọ thiền á, thì có những cảnh giới lạ thì móng cái tâm mình buông cái tâm mình thấy cái gì thì cái ấn hiện trước mắt mình như sự thật vậy đó. Vậy là khi quý vị tu á, lúc nào quý vị móng cái tâm trở về cái chùa ở Việt Nam thì thấy rõ ràng từ cái miếng gạch, từ cái khuôn mặt của Đức Phật, từ cả cái bằng vong vậy thì mình tôi mới thấy được tại sao mà Đức Phật nói rằng có được cái cảm xúc thông này. Cái tâm điện móng cái mình thấy rồi. Vậy là ngày xưa có những vị mà khi mà tụng kinh, như ngày trước phải tụng kinh đó, thì thấy được cái hội Linh Sơn, thấy mình ở trong hội Linh Sơn, chẳng những về không gian mà còn cả về thời gian nữa. Thì cái này là quý vị tu, quý vị thấy. Thì kế tiếp là thứ 9 là thành Phật thân. Thì người thứ 10, lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên quả nước tôi còn có quan niệm thâm chấp lấy thân, thời tôi không ở ngu chánh giác. Đức Phật nói rằng trên cõi tịnh độ á, chúng sanh trên cõi đó, nó chỉ nhớ chúng sanh cõi tịnh độ nha, mà chúng sanh cõi Ta Bà, không ai thâm chấp lấy thân nữa. Rồi đó quý vị ở trên đời này do cái gì chúng ta tạo nghiệp? Do cái gì quý vị? Do cái thân, cái thân. Quý vị thử nghĩ chúng ta cái bao tử mình bao lớn, bao lớn bao lớn, bằng cái gáo dừa trăm năm gọi là bằng cái gáo dừa to, bằng cái gáo dừa thôi. Mà bao nhiêu tội nghiệp thế gian này á, máu bao nhiêu đổ, bao nhiêu máu đổ, bao nhiêu xương rơi do cái bao tử, thấy không? Mà cái bao tử mình á, nói nó gọn gọn chứ là một bộ phận trong cái thân thể của mình, một bộ phận thôi. Thì chúng ta thấy rằng bây giờ thôi nói cái bao tử thì chúng ta giết không biết bao nhiêu sinh mạng để mà dồn đi đầy cái bao tử, thấy không? Rồi còn mấy cô mấy bà thì cái thân của mình, cái lớp da của mình á, thì sao có thể nó quý giá gì đâu. Vậy mà sao tôi thấy những cô những bà mặc cáo tội nghiệp giết 5-6 con trầu hôm nay được cáo, tôi thấy rất là đau khổ, rất là đau xót. Bởi vì cái thân mình có cái gì đâu mà mình trọng lắm. Mà cái thân mình ngẫm nghĩ như tôi nói gì hoài, suy nghĩ với lại thiệt thì coi cái thân mình ở chỗ nào nó tốt, chỗ nào nó đẹp. Nói ra thì mấy cô buồn, quý vị tất cả đều buồn. Thực sự cái thân mình ngẫm nghĩ lại á, nó chẳng là cái gì hết trơn. Tôi nói hoài như cái thây ma vậy. Và thể cái thây ma, cái thây ma thương gì tôi hồi xưa tôi thấy một cái tất cười. Vợ chồng mới gặp nhau thì sao quý vị? Sống đồng tịch đồng sàng, chết thì đồng quan đồng quắc, phải không? Mà vậy mà ông chồng chết thì cái người sợ đầu tiên là ai? Là vợ. Nó sống đâu có sợ. Chết nằm cái thay chị Đình nó thì sao vậy? Nó sống ngon không sợ, bị hỏi xa mà. Bà vợ kế bên đi ngang lại thì sợ. Nó mới bày ra mới mời cho lối sống hay đi tới. Nó dễ bất tử. Rồi để một ngày một đêm nữa không đi viện đi. Tại sao trời sợ sinh? Vậy thì chúng ta thấy là người ta không dễ nhát. Thiệt tình không có cái gì nữa. Sẽ không có thân nhận. Thiệt tình. Ngày xưa Đức Phật có một cái người, có một con thầy gì theo. Không thấy được cái thân mình bất tỉnh. Không thấy đẹp quá đi. Thấy không? Vì thấy có những người, tôi biết có những người đó. Một mình khen mình đẹp đó, rồi nhìn kiếm, nhìn qua, nhìn lại, nhìn tới, nhìn lui ra ngoài cửa thì hoài vô nhìn lại là khác thế. Vậy thì thấy mình đẹp không à? Vậy thấy mình đẹp thì sao quý vị? Không về tịnh độ được. Tại sao? Phải là thân cực lạc yểm Ta Bà mới được. Cái thân mình không sạch mới chịu bỏ cái thân này, phải không? Nếu mà muốn giác cả cái thân này lên tịnh độ thì trở thành quế độ phải được, phải không? Vậy thì mình phải chọn một trong hai. Gần chết mà nói Đức Phật Di Đà, con muốn về tịnh độ mà cái thân này đẹp quá con đem theo. Sao quý vị? Thành sao đến đây vậy? Phải không? Vậy thì khi cái người lên tịnh độ không có thâm chấp lấy thân, thì cái thân họ biết, họ mới thâm chấp là tại sao vậy? Họ biết cái thân này không thiệt, bất tịnh. Cái thân này toàn chỉ là bất tịnh thôi. Mà chúng ta có biết như vậy á, chúng ta mới về tịnh độ. Mà có biết như vậy trên đường tu chúng ta mới tiến được, mới tiến. Bởi vì nếu không thì sao? Thấy cái thân này quá tốt, mới tu chút nè, lại Phật để nó phát nguyện là sám hối lại 108, là mới lại 100 lại cái mỗi linh mỹ. Vậy thì khi đó mình sao mình tu được là vì mình chấp cái thân mình, thấy không? Chấp cái thân mình. Rồi cái nhà ăn chay ngày mùng 1, 30 ăn chay, bắt đầu ăn từ sáng tới trưa, cái trưa cái ăn buổi trưa, buổi chiều không ăn. Rồi người ngoài tưởng là mình tu đàng hoàng, tưởng là mình lại có ăn bữa, thì 9-10 giờ tối đợi Phật ngủ rằng mà. nói đạo khổ tôi có người gì,
không có người
không, tôi có người gì, tôi là gì đó, tôi là gì,
tao vẫn
anh trai thì anh muốn anh trai nói tội nghiệp
quá 12 giờ thôi đi ngủ,
bởi vì coi như là bị đợi. Vì có ăn ngày 1, qua 12 giờ hết giờ 1 là 12 rồi. Vậy thì tội nghiệp. Mà đều là tất cả đều khỏi tất nhiên lúc đó. Nhưng mà đều nói như vậy á, thì mình thấy mình cười. Bởi vì đó cái thân quá đấy. Thấy không? Cái thân quá. Sợ là mình thấy cái thân mình quý. Vì mà suy, tôi nói về cái gì suy nghĩ thì có thân mình hết ta. Ai mà nó dễ ở cái quần mặc quần áo nó đẹp nhá. Đó rồi mình để quần áo mà cái quần áo mặc thay ra rồi á, thay ra rồi á, bà đừng có giận, để nó đi, năm ba ngày lấy ra rửa cho coi, mặc á,
nó
khác đi, mình chưa có một vị thịt heo không thấy được cái thân mình bất tỉnh, Đức Phật nói gì nói không hiểu được thân mình bất tỉnh, thấy thân mình đẹp quá, thì sao giờ Đức Phật có dạy tắm rửa thịt sạch, trong thời thịt heo tắm rửa thịt sạch, rồi Đức Phật có đưa miếng vải trắng. Cũng phải trắng tinh á, thì Đức Phật để trong chai không giòn, tắm sạch trước cái đã, rồi vò hạ cái bàn tay. Này thì theo đó vò ông hầu nó dòng nó giải trở thành đen, ông mới ngộ được cái lý bất tịnh. Bởi vì nói gì nói, ông không thấy được. Ở Đức Phật luôn giải giò, thì tắm rửa sạch sẽ rồi, vậy mà giò chắc thì cái miếng giải cái miếng giải trở thành bất tịnh. Mình á, mình chết không biết bao nhiêu lần trong một ngày. Khi mà tế bào của mình chúng ta quý vị thấy còn nhỏ mà lớn lên, tế bào này chết đổi là tế bào khác, vân vân. Vì khi chúng ta tắm rửa mà có hồn á, có những cái cáo huyết của bẩn á, đó là cái gì quý vị? Đó là thay của mình, cái gì? Thịt da của mình. Vì khi mà chúng ta tắm á, tắm chưa thịt sạch đi, đừng làm gì hết á, để hàng ngày đừng đi đâu hết trơn, không có nắng gió không có gì bẩn trơn, mình vậy chúng ta cào cào cái tay ra cũng có bẩn chưa trơn. Cái đó là gì? Là da của mình, là da chết của mình. Vậy thì khi đó mình chết rồi mình đổ thân mình không thấy, vì trong nó chết nó chỗ chết chắc mình không thấy, một chút nó đổ chứ nó đổ này. Vậy thì cái đó là cái da chết của mình, cái thay của mình không thấy không? Vậy thì mình cái đó mình cũng sợ, mãi người chết nằm xuống rồi thấy cái thay sợ. Trong hàng ngày mình tiếp xúc cái thay mình cũng như vậy. Thôi thì ráng nhớ ha. Vậy thì đừng có tham chấp lấy thân. Mà bởi vì chấp lấy thân thì sao quý vị? Tôi nói đây nói lại nha. Hãy móng cái tâm mà còn tham cái thân này á, thì không bao giờ về tịnh độ được đâu. Không bao giờ về tịnh độ được. Có chuyện tôi kể quý vị nghe, có chuyện cái ông đó ông chết thì đang lại về tịnh độ đó. Móng tham chấp cái thân với người vợ, thấy cái thân người vợ đẹp quá thành con dòi trong mũi vợ, là tham tới cái thân, cái niệm cuối cùng là tham cái thân ha. Vậy thì khi mà mình tu á, thì quý vị có cái lời nguyện, có cái lòng, có cái nguyện bỏ cái bó, ta bỏ cái thân này rồi con cầu được thành đạo, thấy không? Mà cái thân này á phải ráng nó như thành thật thất bại con giả, bây giờ cũng thấy mà tập suy nghĩ, suy nghĩ hoài, lúc nào đó mới thấy cái thân chân giả. Thân giả. Không biết quý vị thấy, chứ tôi thấy thân giả nhiều lắm. Nhiều lắm. Sẽ là nhiều lắm. Hôm trước tôi ốm, bây giờ tôi được cân căng. À, chứ một số người thấy là thấy tôi hơi có da có thịt. Da thịt rất từ đâu. Vô cơm, vô nước, vô tứ đại hợp thành. Thấy không? Vậy thì mình suy nghĩ thiệt sự của gia đình đâu có, do chứng đại họ thành, mượn cái chứng đại họ thành gia đình. Vậy thì rút cuộc của họ có gì thiệt ở đây? Nếu mình tham níu chỗ đó thì sao? Không làm được chuyện, chuyện tu hành cũng được, tham cái thân cũng được. Và nhất là về trình độ. Khi về trình độ bỏ cái thân này, nãy giác cái thây ma này đi theo thì sao quý vị? Làm sao về trình độ được? Thế là phải ráng quý vị nhớ. Hãy tu bỏ thân thì sao? Quan âm thế chí rước từ xa ha, quan âm là khá là quan âm cam lộ hướng nơi đầu, thế chí chim đài cao đỡ bước ha. Mà nếu mình muốn bước trên chim đài mà cái thân này nặng quá, thân này hôi hú quá làm sao làm được? cái cảm giác nữa. Cái thân này nó đi đứng lại á, nó là chiếc bè, bỏ nó không được. Thấy không? Nói như vậy nữa thôi, cái thân này xấu quá, thôi cắt cổ chết cho rồi, không được. Cái thân này là chiếc bè, nhờ chiếc cái thân này để mà tu thành Phật, bỏ nó không được. Nhưng mà hãy mà tôn trọng nó quá thì sao? Mình cũng được rồi. Chiếc Phật nó có hai cái chất. Một á, là mình thấy cái thân này nhí, không làm được gì hết, lại Phật cũng sợ đau lưng, rồi lấy tay làm chủ cũng sợ đau ngón tay, là mình chấp quá cái thân này quá. Mà ngược lại bỏ cái thân này hành hạ cái thân này thì sao quý vị? Cũng không được. Vậy thì đối với người đạo Phật á, nhìn cái thân này sao? Biết cái thân này là không tịnh, biết cái thân này là giả, nhưng mà phải lấy cái thân giả này để đi cái chỗ thiệt. Như tôi nói hoài đó, người ở giữa biển chìm tàu chẳng biết lội, dòm quanh dòm quất cái thì không thấy gì để mà níu được chân á, thấy có cái thây ma sình nổi lên trên mặt biển đó. Mà lội thì mình lội một mình, lội không nổi, vậy thì cút cột phần sau cái việc ôm cái thây ma đó làm cái bè, làm cái phao, nó rồi không thẳng mà lội trong bờ. Mình cũng vậy đó, mình cũng vậy đó. Có cái phước cho quý vị, để cho quý vị có được cái thân người, có cái thây ma nổi. Còn nếu mà chúng ta lọt xuống địa ngục hay ngạ quỷ thì sao quý vị không có được cái thây ma để ôm, hay không được cái thây ma để mình ôm? Vậy thì ráng nhớ, có cái thây ma này, nó nặng nó nhẹ gì không biết, nó lớn nó nhỏ gì không biết, thì ráng ráng ôm nó để tu, ôm nó để vô bờ. Người náo biển nhà đi, tôi qua cái bờ bên kia. Nó ôm cái thây ma mà ôm dính nó hoài thì sao quý vị? Thì rốt cuộc thì cũng còn ở giữa biển. Chúng ta ráng nhớ, quan trọng lắm nha cái thân này. Có nhiều người mà khi tu á, nhất là tu tịnh độ, mà không về được lạc nữa thì do cái niệm không chắc lấy thân. Bởi vì sao? Cái hai cái nó khác. Cái thân mình ở đây là cái thân tứ đại, còn cái thân nó cực lạc là thân như hoa quá xanh, phải không? Lại móng cái tâm cái niệm mình khởi cầu cái thân tứ đại á, thì sao quý vị? Thì phải lọt lại trở lại trong dòng luân hồi sinh tử. Qua cái thân này như là giả, nó diễn mộng như là thành hàng thất bà, như là cái đồ giả, tâm thiệt. Và mình có thấy như vậy á, thì mới bớt dần dần cái tâm tham, tham sân si mới bớt. Tập, bữa nay thấy thiệt 100%, mai thấy nó giả 1%, mốt cái nó giả 2%, gần dần lúc nào đó mình thấy cái thân này. Tập. Đó là cái nguyện thứ 10. Còn nguyện thứ 11, lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên trong cõi nước tôi chẳng trụ định tu, nhẫn đến tròn diệt độ, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Thì Đức Phật nói rằng trong cái khi mà những người ở trên cõi thế gian của Ngài, cõi cái tịnh độ của Ngài đó, thì là những người này là lúc nào cũng trụ được cái định, và đến cho đến là diệt độ. Vì thì định là gì quý vị? Quý vị thấy được thường của tu thiền định á, định là cái gì? Là khi cái tâm mình nó cũng còn mống khởi nữa là mình định, đó là một chỗ, định là một chỗ. Còn cái tâm mình á, hàng ngày mình có như cái định cái gì? Định có định được chút nào không? Có không? Thỉnh thoảng được. Cái định là khi nào chúng ta được định nè? Khi quý vị tu thiền á, mà vọng tưởng không khởi nữa đó, thì là định. Khi quý vị niệm Phật mà chỉ có cái danh hiệu Đức Phật không á, không còn cái gì nữa hết, cái này nó khó, khó. Và bởi vì khi chúng ta ngồi thiền, ngồi niệm Phật đó quý vị, thì vẫn còn nhớ hả? Hãy ngồi xếp bằng niệm Phật thì ngồi một hồi niệm Phật rồi thấy cái chân nó hơi đau, bất định là không có định rồi. Thấy không? Nghe tiếng hồn bên ngoài không còn định. Mà khi định thì tất cả không còn biết gì hết hơn là con niệm Phật. Nếu là định, cái người tu thiền cũng vậy đó. Khi mà chúng ta tu á, mà chúng ta còn có cảm giác, còn thấy được tiếng hồn bên ngoài, còn thấy được cái đau khổ, cái thân mình á, thì không có định. Vậy thì định là khi mình tập trung một cái chỗ, tâm ý mình hết, cái tâm, cái ý mình dồn một chỗ rồi, mình không có cái dòng niệm mình khác rồi. Ở thế gian này khó chứ gì? Ở đây ai có tu thử có thấy khó, khó lắm. Là bởi vì khi mình niệm Phật á, khi mà mình định tĩnh cái niệm Phật dưới tâm á, một lúc nào đó rồi quý vị thấy là chút xíu cái nó bóng cái tâm này, chút xíu cái bóng cái tâm khác, thấy không? Nó niệm Phật, tức là nói niệm được vài câu Phật quên, nhớ cái chuyện khác, rồi kéo cái tâm mình trở lại niệm Phật nữa, rồi chút cũng đâm nhớ chuyện khác mà chán lại. Vậy thì cái đó chúng ta chưa được định, chưa được nhiếp tâm. Nếu trong cái trong niệm Phật rồi nhiếp tâm là tu thiền định đó. Còn ngày xưa đó, cái thầy tu thì sao quý vị? Như cái ngày Xá Lợi Phất, ta nhiếp. Ngày tu chỉ đến nỗi mà được định đó, chứ là ngày nhập định đó. Thì sao? Ngày nhập định trong rừng á, có cái định gọi diệt thọ tưởng định, tức là cái chỗ này là diệt độ đó. Thì khi nhập cái diệt thọ tưởng định á, thì không còn biết quay lên mình chết, không còn thở mà chỉ còn cái hơi ấm trong người. Vậy thì khi nhập định nó rồi đó, một lần thì cái trời xét đến chết con trâu, chết cái hang nhà ở nhà ông này không biết nữa. Có một lần khác ngày nhập định ở trong rừng, có mấy người từ phu á đi vô rừng đứng tuổi thấy cái ông thầy từ nguyện ông chết giữa rừng, không ai mà thiêu ông trên chất lửa lên thiêu. Đó là bữa sau gặp ngày đi, ta khách thật cái trong thành phố, nó ủng hộ chuyện ông chết, thấy người áo cháy. Thì đó là việc họ tưởng định. Vậy thì bây giờ chúng ta thấy có những người việc họ tưởng định, nhập định mà chết, nhập định. Khi mà chúng ta tu hành một cách đàng hoàng đó quý vị, để chuyện chết sống á. Bây giờ ai? Do mình, không còn lệ thuộc của chuyện khác nữa. Khi chết sống, rồi tại sao do mình? Nếu quý vị thấy rằng cái chuyện mà trong sử thiếu một cái chuyện đó, thì có cái ông thầy đó à, khá là cái khi mà ông được mời đi lên vua đó, mời vua trong triều thẳng đi không chịu đi. Ông đi thì ông vua để làm sao giờ, mới bắt cái ông sứ giả, nếu mình không mời được ông thầy đó thì ông sứ giả bị đòn. Ngày xưa vua đánh mà sứ giả tuần nghiệp không biết làm sao, nên là nói với ông thầy nghĩ lại luôn. Ông thầy nói bây giờ muốn đi cũng được, thì tôi đi. Thì khi đi á, thì ông mới hỏi là trong chùa có ai đi theo thầy đi được, ai theo tôi làm sứ giả được. À, thì có một vị đứng ra xin đi. Và tôi mới hỏi là ông đi được bao lâu, ông đi được bao nhiêu. Nói một ngày đi được 100 dặm. 100 dặm, không biết 100 dặm là hồi xưa đó có xe cổ gì đâu. Thì ông thầy nói chưa được. Hỏi tới rồi rút cuộc có một ông nhỏ, có ông thầy đó nói là bà thử đi tới đâu á, cô đi theo tôi đó. Thì ông thầy nói à được, đi được. Nói rồi thì ông tắm rửa, ông ngồi trong chân. Ông ngồi cho ông nhập, ông chết luôn. Thì cái ông mà chỉ đi xong mà đi theo là chỉ giả đó. Ông nói thầy đi, cô đi theo thầy liền, vì thì đứng chắp tay chết luôn. Vì thì những người mà tu hành cho nó đàng hoàng á, cái chết cái sống á, tùy ở trong tay. Ông bị lệ thuộc cái chuyện khác nữa. Còn chúng ta thì sao? Có khi không muốn chết cho trời thì chết không được, phải không? Có những khi là buồn mà muốn chết cho rồi, chết trước cho rồi chết không được. Mà ngược lại có những khi mà nó bệnh hoạn quá nhiều, muốn sống thì sống còn không được. Thì chúng ta còn tìm cuộc nhiều, tại vì cũng tốt khác. Còn người tu hành tự tại rồi thì sao? Thì sống tử là tự tại, không có sợ gì hết, phải không? Vậy thì nếu chúng ta ráng cái dự định này đó, mà cái người mà nói theo pháp niệm Phật, tức là khi quý vị niệm Phật á, bỏ hết những cái vọng niệm, bỏ hết cái nhà, cái cửa, từ con, từ cái, từ làm ăn, từ gia sản, bỏ hết, chỉ nhớ cầu niệm Phật. Thì như vậy chúng ta được nhận. Không, tu thiền cũng vậy, khi mà đặt cái ngồi xuống rồi đó, thì không còn nghĩ cái gì khác hơn là cái hơi thở của mình. Nếu người tu sổ tích, hay nếu người cái tùy chất á, thì chỉ còn thấy hơi thở đi ra đi vào thôi. Qua cái người tu cái đại thừa thiền á, thì khi ngồi xuống rồi thì chỉ thấy được cái biết được cái vọng niệm mình đi ra đi vào dưới vọng niệm, đừng có cho nó khởi, thì như gọi vậy. Cái này đã khó lắm, người là chán, đã có thế gian này khó lắm. Ở đây ai có tu thì nó thấy khó. Thượng kinh nếu được định á, thì không còn biết gì khác hơn là cái lời kinh. Ha, niệm Phật mà được định á, không có cái gì khác hơn là 6 chữ hồng danh. Thì cái này quý vị tập tiếp nữa, tập tiếp được. Có khi mình niệm Phật mới niệm vài tiếng món cái ý khác, mình biết như vậy mình bỏ rồi không theo, kéo lại tiếp tục niệm Phật nữa một chút lại khởi ý khác, mà nó khởi như vậy nó khởi hoài à. Mà cái chuyện này chúng ta đừng có buồn. Đức Phật nói cái tâm này tâm riêng với mở. Con vượn á không bao giờ nó là chịu một ngồi một chỗ đâu. Quý vị thấy con vượn nuôi kỹ á, chút mình nhảy qua đây chút con nhảy qua kia nhảy lần lần, để tâm mình như vậy. Bao giờ mình cổ nó lại một chỗ rồi nó ngồi im á thì sao? Cái gió gọi là thành, thành cái định đó. Thành ra khi tu á, mình bây giờ mình chưa được định, vọng tâm nó khởi hoài, vọng niệm khởi hoài đừng sợ, cứ kiên trì làm hoài. Bữa nay 100 cái niệm nó khởi, ngày mai còn 99, ngày mốt còn 98, dần dần thì mình có định. Mãi khi có định rồi thì sao các bạn? Chết sống được tự cảm, muốn đi đâu cũng được. Thấy không? Bây giờ thì chưa. Bây giờ thì món mình nhận ra thấy chuyện thế gian thôi. Chúng ta phải ráng.
Có gì đó sợ thì nó có chuyện.
Hả? Cụ thấy nói gì? Để ráng, cũng ra ráng tu nha. Cái nguyện thứ 12 tức là lúc tôi thành Phật, nếu quang minh còn hữu hạn, ít nhất cũng chiếu thấu trăm nghìn gian do tha thế giới, thời tôi không có nuôi thế giới. Vậy thì cái lời nguyện của Ngài 12 đó là khi mà Ngài thành Phật thì cái hào quang của Ngài là hào quang chúng sanh trong cả nước của Ngài đó soi sắc, soi coi là rất là nhiều các nước khác nhau gian do tha thế giới. Vậy thì cái hào quang này nó tượng trưng cái gì quý vị? Quý vị thấy Đức Phật có hào quang thấy không? Đó rồi thấy những vị Bồ Tát có cái hào quang, quý vị muốn có cái hào quang không?
Muốn
có
rồi chưa?
Muốn
có muốn rồi chưa?
Muốn chứ. Vậy thì cái hào quang này do đâu mà có hào quang? Do cái trí tuệ thanh tịnh có được hào quang. Vậy thì chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta có hào quang đây á thì không phải là do cái thân phẩm phu lưu vọng tưởng mà có hào quang, mà có hào quang này do cái ánh sáng của trí tuệ phát sinh. Ở đây quý vị thấy cái người nào tu hành á, có những người mình thấy mặt mình sợ, quý vị thấy những người mà trước của giết người nhưng mà như là mồi tể đó, không có giết trước mặt mình mà thấy có cái gì đó cái lòng mình sợ. Nếu mình có cảm giác ra sao? Có những cái người mình thấy mình, họ có những cái nghiệp xấu á, họ giết chóc lọ làm những nghề đó, tự nhiên mình thấy mình có cái lòng nó thực sự. Mà ngược lại những người tu hành chân chính mình thấy gần người cái gần họ mình thấy cái mát, tâm lòng mình nó trong sạch. Thì cái hào quang sở dĩ nó có đó, mình không thấy được cái hào quang. Mình đừng có tưởng rằng Bồ Tát có phải là có xung quanh có năm bảy ánh sáng vậy thôi, hào quang không phải vậy. Cái hào quang này chính là đức từ nó thể hiện lên mà. Những người tu hành á thì đi đứng ngồi nằm cũng trong cái thân tịnh, chính người mình nó cảm được cái đức này. Những người thấy còn phải có đức, những người mà tu hành lớn mình thấy tự nhiên cái mình thấy cái một vị nào lớn tuổi mình tự nhiên một cái lòng kính trọng, mình sanh cái lòng kính ngưỡng, thì đó khi đó là hào quang không thấy. Thì chúng ta cũng vậy, khi mà chúng ta tu á, cái hào quang nó sáng, nó sáng lên những cái lành soi đường của chúng ta đi, soi đường. Thì chúng ta nhìn thấy cái hào quang của vật lý á, cái ánh sáng không thấy đâu. Nhưng mà khi nào chúng ta thấy rằng trước một cái việc gì làm cái gì đó, suy nghĩ cái gì đó, hành động cái gì đó, mà chúng ta lấy cái trí huệ chúng ta nhìn vào đó, thì chúng ta tách bạch được cái chuyện này phải, chuyện này quấy, chuyện này là thiện, chuyện này là ác. Mà nếu chúng ta sống bằng cái trong cái trí huệ đó hoài đó, quý vị thì sao? Thì hào quang mình có đó. Hào quang đây không có nghĩa là cái ánh sáng bên ngoài, mà thực sự là cái ánh sáng trí huệ bên trong. Và khi đó thì sao? Vô minh không còn nữa, hắc ám không còn nữa. Mình lấy cái ánh sáng trí tuệ để mình hướng dẫn con người của mình việc khác, đó gọi là hào quang đó. Vậy thì khi mà chúng ta tu, có khi quý vị không thấy, từ quỷ thần họ thấy, từ quỷ thần họ thấy, quý vị tu quý vị không thấy. Như vậy thì trong kinh nhà kinh là có những vị mà tu đó, thì khi đi ngang qua miễu á, trong phần miễu đứng dậy cũng dám ngọt. Tại sao vậy? Vì nhìn cái mắt trần của mình, nhìn mắt thịt mình không thấy được hào quang. Nhưng mà ngược lại đó, bằng cái mắt quỷ thần á, họ thấy. họ thấy được. Vậy là những người khi mình biết mình có được hào quang hay không á, khi mà mình nhìn cái cuộc sống, cái tinh thần của mình á, nếu mình theo cái đường vọng niệm á thì cũng có hào quang. Cuộc sống mình có mắt trí huệ, tức là lấy cái hào quang cho sáng đường mình đi á. Thì quý vị dám tu thì được thôi. Thì quý vị thấy rằng thực sự quý vị thấy một đứa nhỏ nó tới gần mình là không phải mình cho tiền cho bạn, thực sự có cái từ những người tu hành đó, mà cái mình mà có cái gì đó nó làm cho cái người ta kính trọng, không bằng danh, không bằng lợi, không bằng quyền lực, mà nó có cái gì, có cái đức. Thì như là cái đức á, quý vị gần những cái ông lớn như hòa thượng lớn tuổi đó, thì có những khi tôi nhớ như ngày trước ngày hòa thượng Thiên Anh, thì ngày xưa tôi nhớ con võ bác sĩ đây, không người biết tuổi bác sĩ ở ngoài nhất tôi đại học, thì hòa thượng không có giảng, không có giảng gì khi vậy, không có giảng, không có giảng, không có giảng gì hết đó. Nhưng mà khi mà bác sĩ nghĩ bắt đầu tu thôi được nếu đạo Phật, tu đạo Phật là do cái gì, tôi không được cười. Nó gặp từ ngày cười, gặp chất trai cười. Mà cái cười nó làm cho người ông không dễ dũng cảm. Mà cái chỗ dũng cảm nó đậu như thế này. Vì vậy quý vị thấy, đây có những cái kinh nghiệm, quý vị thấy cái những vị mà thắc đức, không dạy một lời, không nói, không dạy một lời nữa, không nói được chữ nữa. Vậy mà kiếm người ta, cái tâm tâm. Cái chỗ đó nó Phật gọi là gì cũng được. Cái Phật là thân giáo. Người thấy ngày xưa Đức Phật á, tại sao mình thấy dễ quá đi, thấy tới Đức Phật tu thời gian cái đất A La Hán, thấy tới Đức Phật rồi Đức Phật nói mấy câu mới trở thành tu đạo hoàng, tại sao vậy? Bởi vì do cái thân của ngày giáo, thân giáo, thấy cái từ trong cái sức sống, cái tuệ giác, cái giác ngộ trong cái thân như vậy này, nó biểu lộ bên ngoài. Còn mình bây giờ mình tu hoài, mình thấy không nên thân, tại sao vậy? Tại sao vậy quý vị? Mình chưa có biết, mình chưa có cái thân tứ đại, vẫn là thân tứ đại. Mình chưa có sống trọn dạng cái pháp thân rồi. Nó vậy thôi. Vậy thì Đức Phật thì là pháp thân vậy, sống trọn dạng cái giác ngộ. Còn chúng ta thì không có. Mình thoáng tu hành rồi, đại khái là một ngày 24 giờ, 5-3 phút nổ được cái chút hồi quán. Có được chút hồi quán. Thế rồi chừng 2 phút sau cái hết rồi. Những cái chuyện khác cái gì hết hào quang luôn.